Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Tối nay thứ hai, ngày 27 tháng 3 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm việc với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao, cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về nhiều nội dung quan trọng.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh tiếp Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới, ông Lajare Eladu Asomo đến thăm và làm việc tại Việt Nam.
VinFast tổ chức bàn giao 27 xe ô tô điện VF9 đầu tiên cho khách hàng.
Trong phần tin thế giới, Hàn, Nhật lên án các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, cho rằng đây là hành động khiêu khích nghiêm trọng, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, đồng thời yêu cầu Bình Nhưỡng dừng ngay các vụ thử tên lửa.
Hơn 8 triệu cử tri tại Cuba hoàn thành bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa 10. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao, cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước buổi làm việc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã tham quan trụ sở mới của Tòa án Nhân dân tối cao với hệ thống trang thiết bị, phòng làm việc, công nghệ thông tin hiện đại. Theo báo cáo, hệ thống các cơ quan tòa án gồm Tòa án Nhân dân tối cao, Tòa án cấp cao, Tòa án tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, các tòa án quân sự, tổng số nhân lực khoảng gần 13.300 biên chế, thiếu hơn 1.900 biên chế so với chỉ tiêu được giao. Thời gian qua, Tòa án Nhân dân tối cao đã chỉ đạo tập trung xây dựng công tác cán bộ, công chức tòa án trong sạch, vững mạnh, theo tinh thần cải cách tư pháp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ nhằm nâng cao chất lượng công tác, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức liêm chính, chuyên nghiệp. Công tác xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao, dư luận đồng tình, ủng hộ, chú trọng quyết định tịch thu tài sản do phạm tội mà có, áp dụng các biện pháp kê khai, kê biên tài sản, các biện pháp tư pháp và các hình phạt bổ sung nhằm đảm bảo thu hồi tài sản của nhà nước đã bị chiếm đoạt hoặc thiệt hại. Đối với các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, các vụ án dư luận xã hội quan tâm, Tòa án Nhân dân tối cao đã tập trung chỉ đạo các tòa án tổ chức xét xử nghiêm túc, kịp thời, đúng tiến độ, đúng pháp luật, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án, góp phần quan trọng vào công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực mà Đảng và Nhà nước, nhân dân đang quyết tâm thực hiện. Tuy nhiên, theo Tòa án Nhân dân tối cao, tổ chức bộ máy của một số tòa án chưa thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, công tác bổ nhiệm thẩm phán còn chậm, việc giải quyết các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế còn khó khăn do nhận thức giữa các cơ quan tố tụng về một số quy định của pháp luật chưa thống nhất. Việc xác định và giám định thiệt hại còn khó khăn, kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết các vụ án. Các quy định về thu hồi tài sản tham nhũng còn thiếu quy định chi tiết, công tác thi hành án tử hình còn khó khăn, vướng mắc nên việc giải quyết kéo dài.
Thưa quý vị, hôm nay tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2023. Phiên họp này, Chính phủ cho ý kiến đối với 5 nội dung gồm dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong đầu tư xây dựng công trình giao thông, một số chính sách mới trong lĩnh vực quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, dự án luật căn cước công dân sửa đổi, dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong 3 đột phá chiến lược đã được chúng ta tích cực thúc đẩy trong nhiệm kỳ này. Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật này nhằm đề xuất các cấp có thẩm quyền dựng và ban hành các chính sách mới liên quan một số luật. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là việc lớn, quan trọng, có nhiều vấn đề cấp bách cần phải giải quyết, nhiều vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm. Các thành viên chính phủ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, dành thời gian góp ý vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, nếu chưa kiện toàn bộ phận chủ trì nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện thể chế, thì phải quan tâm kiện toàn, bố trí nguồn lực, con người, thời gian, cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác này. Bộ Tư pháp tiếp tục nâng cao bảo đảm chất lượng thẩm định các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội. Các bộ ngành khi được hỏi ý kiến phải đảm bảo việc góp ý, bảo đảm tiến độ và thực sự chất lượng. Nội dung này đã được Chính phủ, Thủ tướng nhiều lần chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các đồng chí bộ trưởng, trưởng ngành, lãnh đạo địa phương cần quán triệt và chủ động tích cực hơn nữa. Thủ tướng yêu cầu trước mắt cần tập trung thực hiện xây dựng, hoàn thiện các đề nghị xây dựng luật trình Quốc hội xem xét thông qua chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh năm 2023, để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và các dự án dự thảo văn bản trình Quốc hội xem xét cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 5.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chuyển sang những thông tin của thành phố. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đã tiếp Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới, ông Lajare Eladu Asomo đến thăm và làm việc. Đánh giá cao chuyến thăm của ông Lajare Eladu Asomo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản là một trong những mục tiêu quan trọng của Hà Nội nhằm nuôi dưỡng các giá trị truyền thống, phát huy giá trị di sản văn hiến cũng như truyền lại tình yêu nước cho thế hệ sau. Chủ tịch thành phố kỳ vọng trong chuyến thăm lần này, Trung tâm Di sản Thế giới và thành phố Hà Nội sẽ sớm thiết lập được những mục tiêu hợp tác cùng phát triển trong thời gian tới. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, hiện Hoàng thành Thăng Long là một trong những công trình trọng điểm trong kế hoạch bảo tồn của thành phố. Trong quá trình đó, Hà Nội rất thận trọng và tôn trọng những ý kiến đóng góp, kiến nghị, khuyến cáo từ những đối tác chuyên gia trong lĩnh vực, đặc biệt là UNESCO cũng như Trung tâm Di sản Thế giới. Cảm ơn lãnh đạo thành phố đã dành thời gian tiếp đoàn. Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới Lajare Eladu Asomo khẳng định, sau chuyến thăm lịch sử của Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay vào tháng 9 năm 2022, kỷ niệm 50 năm Công ước UNESCO, mối quan hệ giữa Việt Nam và UNESCO đã được nâng lên tầm cao mới, có ý nghĩa quan trọng. Nhờ sự quan tâm, sẵn sàng tạo điều kiện của Hà Nội, UNESCO xác định việc đồng hành với Việt Nam nói chung và thủ đô nói riêng là một trong những công tác quan trọng sắp tới, tập trung vào mảng bảo tồn phát huy di sản văn hóa, văn hiến.
Đánh giá tình hình kết quả đạt được, hạn chế khuyết điểm khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm thực hiện chỉ thị số 33 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và kế hoạch số 115 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện chỉ thị số 33. Từ đó kiến nghị đề xuất những nhiệm vụ giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong thời gian tới. Đây là mục đích yêu cầu được nêu trong kế hoạch số 146 ngày 24 tháng 3 năm 2023, tổng kết thực hiện chỉ thị số 33 ngày 3 tháng 1 năm 2014 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 115 ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện chỉ thị số 33 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đồng thời yêu cầu việc tổng kết cần bám sát các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong chỉ thị số 33, kế hoạch số 115 và các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước có liên quan đến việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập, tiến hành nghiêm túc, thiết thực, bảo đảm chất lượng hiệu quả, tránh hình thức lãng phí, nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố, Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố, các ban đảng thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, đảng ủy trực thuộc thành ủy, các sở ban ngành thành phố, căn cứ vào mục đích yêu cầu và nội dung kế hoạch này, theo chức năng nhiệm vụ, xây dựng báo cáo tổng kết gửi về thành ủy. Các quận huyện thị ủy, căn cứ mục đích yêu cầu và nội dung kế hoạch để tổ chức tổng kết với hình thức phù hợp, xây dựng báo cáo của đơn vị mình gửi về thành ủy. Thời gian lấy số liệu cho các báo cáo từ ngày 3 tháng 1 năm 2014 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2023. Ban Nội chính Thành ủy có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan, theo dõi đôn đốc việc tổ chức tổng kết, bảo đảm mục đích yêu cầu đề ra, tổng hợp xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết của Thành ủy, hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 năm 2023. Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức thảo luận hoặc đóng góp ý kiến bằng văn bản và hoàn thiện báo cáo gửi Trung ương theo quy định, hoàn thành trước ngày 25 tháng 4 năm 2023.
Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo đề án quản lý, khai thác đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, đất nông nghiệp công và đất bãi bồi ven sông trên địa bàn huyện năm 2023 và những năm tiếp theo. Theo số liệu thống kê bước đầu, huyện Đông Anh hiện có hơn 1.335 ha đất nông nghiệp công ích, đất nông nghiệp công và đất bãi bồi ven sông. Trong đó có khoảng 1.500 khu đất được Ủy ban Nhân dân xã quản lý và trên thực tế đang tồn tại nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp, khiếu kiện. Do đó, việc Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh xây dựng và triển khai đề án quản lý, khai thác đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, đất nông nghiệp công và đất bãi bồi ven sông nhận được sự đồng tình cao của Mặt trận Tổ quốc nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, khắc phục bất cập, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tiềm năng đất đai theo tinh thần nghị quyết 250 của huyện ủy về thực hiện đề án 5 có 30, nâng cấp và đồng bộ cơ sở hạ tầng tại các thôn làng, tổ dân phố theo tiêu chí đô thị. Theo đó, các ý kiến phản biện của Mặt trận đối với tên gọi, sự cần thiết, mục tiêu, phạm vi điều chỉnh của đề án, tính khả thi và các giải pháp quản lý, khai thác sử dụng đối với 3 loại đất, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, đất nông nghiệp công và đất bãi bồi ven sông đã được đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện lắng nghe, tiếp thu nhằm hoàn thiện dự thảo đề án, sớm trình Hội đồng Nhân dân huyện xem xét thông qua.
Sáng nay, huyện Thường Tín tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Ninh Sở giai đoạn 2, huyện Thường Tín. Cụm công nghiệp Ninh Sở nằm trong danh mục quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố với quy mô diện tích khoảng 18 ha. Trong đó, giai đoạn 1 có diện tích 5,1 ha đã hình thành và đi vào hoạt động ổn định, lấp đầy 100% diện tích. Dự kiến đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Thường Tín sẽ hình thành và phát triển 29 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 954 ha. Các cụm công nghiệp đi vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết khó khăn vướng mắc về mặt bằng cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo ra hàng nghìn việc làm, nâng cao thu nhập đời sống cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.
Thưa quý vị và các bạn, với quan điểm xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, ngay khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới, các xã của huyện Thanh Trì đều không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đảng ủy, chính quyền các xã trên đều ra nghị quyết và thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, vận động nhân dân cùng chung tay góp sức trên tinh thần lấy nhân dân làm chủ thể của các phong trào.
Thời gian qua, huyện Thanh Trì đã chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch, lộ trình, đề ra các giải pháp thực hiện, tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thôn, tổ dân phố. Trong đó, công tác tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của thành phố, của huyện về xây dựng nông thôn mới nâng cao được đẩy mạnh nhằm tạo sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của nhân dân. Đồng thời, huyện đặt ra mục tiêu đến năm 2025, 15 trên 15 xã đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đổi mới, linh hoạt, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, sự phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân đã đưa hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Các công trình dự án đều được thanh toán, quyết toán đúng kỳ hạn. Đến nay, huyện đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 15 trên 15 xã, trước kế hoạch 2 năm vượt mục tiêu đề ra, mang đến diện mạo mới cho vùng đất từng là rốn lũ của thành phố. Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì cho biết.
Huyện đã triển khai đồng bộ tất cả các kế hoạch, các giải pháp để tuyên truyền vận động đến người dân và cụ thể hóa bằng các kế hoạch và những công việc, phần việc cụ thể phù hợp với cả khả năng và điều kiện của từng khu dân cư, từng địa bàn dân cư.
Xác định đúng và trúng đối tượng, định hướng rõ cách làm chính là cách để Thanh Trì thành công trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là nhân dân đã tích cực đóng góp tiền của và sức lao động để xây dựng quê hương ngày càng phát triển. 15 trên 15 xã không nợ động cơ bản, kinh tế phát triển đúng hướng, tăng trưởng khá, tạo đời sống cho người dân được nâng cao. Toàn huyện không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách thường xuyên được quan tâm, cảnh quan nông thôn sáng xanh sạch đẹp. Các xã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đầu tháng 3, huyện Thanh Trì đã có thêm 8 xã đủ điều kiện hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Cán đích trên toàn huyện có 15 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nhờ đó, người dân Thanh Trì đã được thụ hưởng cơ sở hạ tầng ngày một hiện đại, nhiều cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho bản thân. Ông Cao Đình Thanh Hải, Giám đốc Hợp tác xã Thủy sản Công nghệ cao Đại Áng và ông Nguyễn Bá Kỳ, Bí thư chi bộ thôn Vĩnh Thịnh, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì cho biết.
Nói về cái giá trị thứ nhất là khi mà đưa cái sản phẩm trực tiếp ở hợp tác xã nuôi trồng vào sơ chế chế biến thì cũng đã tạo được công việc làm cho trên 20 lao động ở trong khu vực nhà máy chế biến tại đây. Cái thứ hai là về cái giá trị kinh tế thì đã tạo thêm từ 50 đến 70% giá trị tăng thêm đối với các cái sản phẩm mà khi bán ra thị trường. Ngoài ra nữa thì đối với tổng doanh thu ở đây thì một năm thì hiện tại nhà xưởng đang đạt khoảng tầm từ 15 đến 20 tỷ đồng.
Từ cái được thành phố công nhận và đặc biệt là cái SEA Games 22 thì cái việc quảng bá sản phẩm của thôn Vĩnh Thịnh ra đến coi như thế là trên hệ thống thương mại điện tử thì cái sản phẩm lại càng ngày càng được coi như thế là nhiều nơi coi như thế là tiêu dùng.
Tính đến nay, thu nhập bình quân đầu người các xã nông thôn mới nâng cao của huyện Thanh Trì đều đạt bình quân từ 65 triệu đồng trở lên. Giá trị canh tác trên một hecta đất đạt từ 170 triệu đồng. Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, Thanh Trì còn từng bước cải tạo chất lượng môi trường sống ở địa phương. Trước đây, tình trạng ô nhiễm môi trường gây bức xúc, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của biết bao người dân, thì nay đã được cải thiện rõ rệt. Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì cho biết.
Thanh Trì trong những ngày qua là không có ngày thứ bảy nghỉ và có những ngày thứ bảy xanh, toàn huyện, cả hệ thống chính trị ra quân, tổng dọn vệ sinh môi trường, các dòng sông, các khu đất gây ô nhiễm môi trường. Và Thanh Trì cũng có một đề án rà soát toàn bộ các quỹ đất công của huyện để đưa vào quản lý, cũng như là kè cải tạo ao hồ kết hợp trồng cây xanh, tạo khu vui chơi cho người dân và tạo ra những cái nã phổi xanh nhỏ xinh trong lòng các khu làng xóm dân cư hiện hữu.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025 có 10 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, với sự nỗ lực quyết tâm rất lớn, sự vào cuộc của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cùng nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả, đến hết năm 2022, huyện đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 15 trên 15 xã. So với các địa phương được thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022, các xã của huyện Thanh Trì đạt kết quả nổi bật nhất. Các tiêu chí đều có số điểm gần như tuyệt đối. Kết quả đạt được đã giúp huyện Thanh Trì hoàn thành vượt kế hoạch 2 năm. Thời gian tới, huyện Thanh Trì tiếp tục thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, gắn với việc hoàn thành các tiêu chí để xã lên phường, huyện lên quận.
Chuyển sang những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, Vụ Khoa học và Công nghệ Bộ Công Thương vừa tổ chức cuộc họp với 8 doanh nghiệp xuất khẩu mì ăn liền sang thị trường các nước châu Âu để bàn về các giải pháp kiểm soát an toàn thực phẩm mì ăn liền sang thị trường này. Bộ đã chỉ đạo các đơn vị kiểm nghiệm tiếp tục thực hiện tốt các quy định kiểm nghiệm theo các tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát chuỗi cung ứng sản xuất, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm của Liên minh châu Âu. Các doanh nghiệp xuất khẩu mì ăn liền lớn hiện đã cam kết kiểm soát tốt chuỗi cung ứng, sản xuất đảm bảo không sử dụng ethylene oxide trong bất kể khâu nào của sản xuất và sản phẩm khi xuất khẩu sang Liên minh châu Âu.
Hôm nay, 27 chiếc ô tô điện VinFast VF9 đầu tiên được bàn giao cho khách hàng tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, VinFast sẽ tiến hành giao xe trên quy mô toàn quốc theo số thứ tự đặt cọc. Việc VinFast bàn giao xe thương mại chỉ sau hơn một năm ra mắt đã khẳng định năng lực triển khai và tốc độ khác biệt của VinFast trên thị trường ô tô thế giới. Ngoài thiết kế 6 chỗ ngồi, VinFast VF9 còn có tùy chọn 7 chỗ ngồi, dự kiến sẽ được bàn giao đến khách hàng trong thời gian tới. VinFast cũng sẽ liên tục tổ chức các chương trình lái thử ô tô điện tại các showroom, đại lý trên toàn quốc để đông đảo khách hàng có cơ hội trải nghiệm các dòng xe thông minh, đẳng cấp, mang thương hiệu Việt. Tại Việt Nam, sau khi cộng VAT và VF9 có giá khởi điểm hơn 1,443 tỷ đồng cho bản Eco và gần 1,572 tỷ đồng với bản Plus cao cấp hơn.
Thưa quý vị, nhiều vùng trồng nhót lớn tại các huyện ngoại thành Hà Nội như là Hoài Đức, Phúc Thọ đang bước vào chính vụ thu hoạch nhót. Năm nay thì nhót có sản lượng cao nhưng doanh thu lại chỉ bằng 50% năm ngoái. Tuy nhiên, năm nay giá nhót bán buôn tại vườn lại giảm khá mạnh so với năm ngoái, dao động từ 10.000 đến 25.000 đồng mỗi kg tùy loại.
Tiếp tục là những thông tin đáng chú ý khác. Tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đoàn học sinh Hà Nội tham dự vòng chung kết cuộc thi Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức tại Huế đã giành thành tích ấn tượng. Theo đó, cả 5 dự án của đoàn học sinh Hà Nội đều đoạt giải, trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì và 2 giải ba. Hà Nội cũng là địa phương có nhiều giải thưởng nhất cuộc thi, đồng thời giành 1 giải phụ cho gian hàng có ý tưởng sáng tạo.
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa cho biết đang đề xuất sửa đổi Nghị định 139/2018 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới nhằm xóa điểm nghẽn trong đăng kiểm hiện nay. Theo đó, thì cơ quan soạn thảo đề xuất cho phép người có trình độ trung cấp, cao đẳng kỹ thuật cơ khí, có kinh nghiệm làm việc trong các xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, có thời gian thực tập nghiệp vụ được thi sát hạch và cấp chứng chỉ đăng kiểm viên. Quy định hiện hành bắt buộc đăng kiểm viên có trình độ chuyên môn đại học chuyên ngành kỹ thuật cơ khí. Dự thảo nghị định cũng đề xuất mỗi dây chuyền chỉ cần tối thiểu một đăng kiểm thay vì ba như hiện nay để khai thác tối đa năng lực các đơn vị đăng kiểm.
Ngày 27 tháng 3, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin làm nhiệm vụ trên cao tốc, tổ công tác của đơn vị kiểm tra phát hiện lái xe ô tô vi phạm quy định về nồng độ cồn lúc nửa đêm. Theo đó, vào rạng sáng ngày 26 tháng 3, tại km 259 trên tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ, tổ công tác được phân công làm chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến, đã tiến hành dừng kiểm tra ô tô biển kiểm soát 30E760XX, lưu thông chiều Ninh Bình đi Hà Nội. Ngay sau khi dừng phương tiện, tài xế ở phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội viện ra nhiều lý do rồi ra ngoài điện thoại tìm cứu viện. Tổ công tác tiếp tục tuyên truyền và yêu cầu lái xe kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả, anh này vi phạm quy định về nồng độ cồn với mức 0,937mg trên 1 lít khí thở. Với mức vi phạm trên, lái xe sẽ bị phạt tiền 35 triệu đồng. Ngoài ra còn bị áp dụng hình thức xử lý bổ sung là tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ ô tô đến 7 ngày theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại để góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho phụ nữ và xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có sức khỏe. Tại quận Long Biên, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức chương trình đồng diễn dân vũ và phát động hội thi dân vũ và thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2023.
Mở đầu chương trình đồng diễn dân vũ với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu và cán bộ hội viên phụ nữ quận Long Biên. Trong không khí sôi nổi của sự kiện, thì các hội viên phụ nữ cũng đã thể hiện được tinh thần thể thao của mình với các tiết mục dân vũ trẻ trung vui tươi. Thời gian qua, việc đẩy mạnh phong trào tập luyện dân vũ theo các bài mẫu của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hướng dẫn đã được phụ nữ nhiều lứa tuổi từ các tổ dân phố, các khu dân cư hưởng ứng nhiệt tình và có sức lan tỏa, phổ biến rộng rãi trong cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phúc Lợi, quận Long Biên chia sẻ.
Tham gia cái hội thi này thì đối với chị em thì thứ nhất là về tinh thần thì rất là phấn khởi. Thứ hai là về sức khỏe thì chị em đã được cuộc tập luyện thường xuyên thì được cái sức khỏe dẻo dai và trẻ trung hơn.
Đến nay, chỉ riêng trên địa bàn quận Long Biên cũng đã xây dựng được 285 câu lạc bộ với trên 4.800 thành viên tham gia với nhiều loại hình như câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời. Trong đó có 98 câu lạc bộ dân vũ thể thao được thành lập và triển khai rộng khắp trong toàn quốc. Trong toàn cấp hội, chị Trần Thị Việt Hoa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Long Biên cho hay.
Thì đối với chị em phụ nữ các tổ dân phố thì phong trào của phụ nữ quận Long Biên là tối nào các chị em cũng tập và từ những các cái mô hình điểm sau đó chúng tôi nhân rộng ra toàn cấp hội và đến bây giờ phong trào của hội phụ nữ quận Long Biên là gần như lan tỏa tới tất cả các tổ dân phố. Cứ buổi tối là chúng ta tham gia các cái câu lạc bộ, tham gia sức khỏe để nó có cái sự kết nối giao lưu và ở đây thì cũng từ những cái mô hình này mà chúng tôi thu hút được rất nhiều các cái đối tượng chị em vào với tổ chức hội.
Với mục đích tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ lựa chọn một hình thức thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho phụ nữ, xây dựng hình ảnh phụ nữ Việt Nam thời đại mới, có sức khỏe để thực hiện tốt trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động hội thi dân vũ và thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2023 với chủ đề Phụ nữ Việt Nam khỏe đẹp nhằm vận động hội viên phụ nữ lựa chọn một hình thức thể dục thể thao phù hợp, nâng cao kiến thức, kỹ năng về mọi mặt cho phụ nữ và hỗ trợ phụ nữ rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, sức bền, đáp ứng được yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết.
Thì chúng tôi mong muốn là sẽ huy động được đông đảo hội viên phụ nữ tham gia vào hội thi. Nhưng hội phim nó chỉ là một phần thôi. Chúng tôi mong muốn là nó tạo ra một cái phong trào luyện tập, tự rèn luyện thể dục thể thao ở trong tất cả các địa phương, các thôn xóm, tất cả các vùng miền trong cả nước. Một nửa dân số mà tham gia rèn luyện thể dục thể thao thì chúng ta sẽ có một cái thế hệ phụ nữ khỏe mạnh và qua đó thì con cái họ cũng như là gia đình họ cũng sẽ được thụ hưởng từ cái sự khỏe mạnh của phụ nữ nói riêng và của nhân dân Việt Nam nói chung.
Chương trình do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức để lan tỏa tinh thần thể dục thể thao của phụ nữ cả nước, lan tỏa phong trào dân vũ của phụ nữ tới toàn xã hội. Hội thi dân vũ và thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2023 dự kiến diễn ra 2 ngày, 22 và 23 tháng 6 năm nay tại tỉnh Bắc Giang với các môn thi bóng chuyền hơi, cầu lông, dân vũ. Đồng thời dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Y khoa và Thẩm mỹ Thu Cúc triển khai chương trình hỗ trợ phụ nữ rèn luyện sức khỏe năm 2023, Phụ nữ giàu sức sống. Chương trình sẽ diễn ra tại một số tỉnh thành phố với nhiều hoạt động thiết thực bổ ích cho phụ nữ như đồng diễn dân vũ, nhảy flash mob, đồng diễn yoga mẹ bầu và lớp huấn luyện tiền sản, khám tư vấn sức khỏe và tặng quà cho hội viên phụ nữ.
Thưa quý vị và các bạn, Trần Văn Đảng, sinh năm 2000, quê Thọ Xuân, Đan Phượng, Hà Nội. Anh là một vận động viên điền kinh của Việt Nam, từng giành huy chương vàng tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc năm 2018. Người trẻ tuổi nhất giành được huy chương vàng giải vô địch điền kinh quốc gia năm 2020, 2021, 2022. Đặc biệt hơn, anh đã xuất sắc 5 lần vượt qua nhà vô địch SEA Games 30 2019 Dương Văn Thái để giành huy chương vàng tại giải điền kinh vô địch quốc gia. Trần Văn Đảng còn sở hữu kênh TikTok Trần Đảng Điền Kinh với hơn 200.000 lượt theo dõi. Vì sao mà chàng trai này lại có sức hút đến như vậy thì chúng ta hãy cùng nghe Đảng chia sẻ ngay bây giờ nhé.
Chào Đảng, bạn có thể gửi một lời chào đến các vị thính giả đang nghe đài được không?
Mình xin chào tất cả mọi người, mình tên là Trần Văn Đảng.
Một vận động viên điền kinh với kênh TikTok hơn 200.000 lượt theo dõi và tần suất ra video theo mình thấy là rất đều. Vậy cho mình hỏi là TikTok có phải là đam mê khác bên cạnh đam mê điền kinh của bạn?
Khi mình tham gia kỳ SEA Games ở Việt Nam thì mình có chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện mệt mỏi của mình và các anh em ở trong đội tuyển. Thì mình cũng mới đầu chỉ chia sẻ những video gọi là mình quay thủ công bình thường thôi. Chứ không nghĩ mình up lên thì lại được nhiều người quan tâm và ủng hộ mình như thế.
Mình thấy là trên kênh TikTok của Đảng có khá nhiều người hâm mộ với nhiều video trên 100.000 người xem. Con số này phải mất bao lâu thì bạn mới đạt được như vậy?
Đợt đầu tiên khi mình làm TikTok mà đạt hơn 100.000 người xem thì sau cái video đầu tiên thì cách đấy khoảng tầm 1-2 tuần nữa thì đa phần những video của mình toàn lên toàn 1 triệu view. Mình nghĩ khả năng là đi vì do SEA Games nên là mọi người sẽ quan tâm mình nhiều hơn.
Vậy thì Đảng có nhớ là cái video nào trên kênh của mình đánh dấu cái mốc mà bạn đạt được nhiều lượt xem nhất?
Là bây giờ hiện tại video ý nó đang đạt được 46 triệu view là ở kỳ SEA Games ở Việt Nam. Làm khi mình quay anh Trọng nhảy xa giành huy chương vàng.
Để tạo một nền móng tốt thì việc đặt viên gạch đầu tiên là rất quan trọng. Những video đầu tiên trên kênh của Đạt để mà quay và tìm nội dung chỉnh sửa thì có gặp khó khăn gì trong cái quá trình mà mình thực hiện không?
Ôi, nhắc lại đây khả năng là một kỷ niệm. Khi mình bắt đầu mới quay video ấy, khi mà lúc coi nó là trò chơi đấy thì mình chỉ quay và up lên không cần phải chỉnh sửa gì cả. Nhưng khi mình coi nó là một cái thứ gì đó gọi là chuyên nghiệp hơn ấy, thì những video đầu tiên của mình đã phải mất cả một buổi tối.
Trên kênh TikTok thì mình thấy người xem khá là thích thú với những nội dung liên quan đến các vận động viên và có thể cảm thấy là mọi người đặt một cái sự quan tâm rất lớn đối với các vận động viên của chúng ta. Điều đó thì có góp phần tạo lên động lực cho bạn.
Khi mọi người xem ủng hộ mình thì nó tạo cái động lực cho mình tập và cố gắng nhiều hơn và làm sao thật chăm chỉ để mọi người nhìn vào vận động viên Việt Nam mình không phải là tin đồn.
Ngoài những video về cuộc sống thường ngày như vậy, thì mình còn thấy là kênh của Đảng còn có những cái video chia sẻ về kiến thức chạy này, cực kỳ kỳ công. Vậy bạn là người trực tiếp chỉnh sửa hay là có người hỗ trợ riêng?
Thì tất nhiên là mình không thể tự quay được. Mình phải nhờ một bạn tập cùng quay hoặc là nhờ những anh em gọi là biết quay quay cho mình. Còn về chỉnh sửa video ấy, thì cái gì khó thì mình sẽ gọi điện cho những người đang kiểu trong ngành nghề kiểu quay chụp ấy. Mình sẽ nhờ người ta hỗ trợ.
Với những nội dung bạn đang làm trên kênh thì bạn muốn hướng cái kênh của mình đến nội dung nào là chủ yếu?
Mình đang muốn hướng kênh của mình đến nó đa nội dung, nó vẫn xoay quanh chạy bộ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, nếu như trước đây, người xem chỉ có thể theo dõi các nội dung luyện tập cũng như thi đấu của các cầu thủ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như TV hay radio, thì với sự phát triển của các nền tảng kỹ thuật số như TikTok, người hâm mộ không chỉ được cập nhật kiến thức về các môn thể thao ngay trên nền tảng mà còn trực tiếp tương tác với các vận động viên qua kênh TikTok như kênh TikTok của vận động viên Trần Văn Đảng. Đồng thời, những vận động viên như Đảng đã sáng tạo những nội dung theo một cách rất riêng, góp phần khích lệ động viên, tạo động lực cho những bạn trẻ đam mê thể thao. Nhân ngày Thể thao Việt Nam, chúc những vận động viên như Đảng có thật nhiều sức khỏe, nhiệt huyết và đam mê để truyền lửa tình yêu thể thao đến với mọi người.
Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm nay, quân đội Hàn Quốc đã lên án mạnh mẽ các vụ phóng tên lửa cùng ngày của Triều Tiên, cho rằng đây là hành động khiêu khích nghiêm trọng, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, đồng thời yêu cầu Bình Nhưỡng dừng ngay các vụ thử tên lửa. Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản cũng gửi thông điệp phản đối mạnh mẽ Triều Tiên, cho rằng các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng đang đe dọa an toàn và hòa bình của Nhật Bản, khu vực cũng như là quốc tế.
Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đã thỏa thuận với Belarus về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ của quốc gia láng giềng. Tổng thống Putin cũng giải thích động thái này sẽ không vi phạm các thỏa thuận quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Dự kiến Moscow sẽ hoàn tất quá trình xây dựng cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus trước ngày 1 tháng 7 tới. Tổng thống giải thích động thái trên đưa ra sau khi Anh quyết định cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí uranium nghèo.
Sáng nay theo giờ Việt Nam, hơn 20.000 điểm bỏ phiếu trên toàn lãnh thổ Cuba đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử quốc hội khóa 10 của nước này. Dự kiến quốc hội Cuba khóa 10 sẽ có 64% là các thành viên mới. Theo kế hoạch, quốc hội khóa mới của Cuba tổ chức kỳ họp đầu tiên vào ngày 19 tháng 4 tới.
Các sân bay trên khắp đất nước Croatia đã bắt đầu áp dụng những quy định khu vực đi lại tự do Schengen từ ngày 26 tháng 3. Theo thông báo, hành khách đến và đi từ Croatia và các quốc gia thành viên khu vực Schengen sẽ không phải đi qua cửa kiểm tra hộ chiếu. Ngoài ra, quốc gia châu Âu này cũng là thành viên thứ 20 của Eurozone và đồng euro đã trở thành đồng tiền chính thức của nước này.
7,9 triệu số giấy phép lái xe của Australia và New Zealand đã bị đánh cắp trong một vụ ăn trộm thông tin quy mô lớn vào ngày 16 tháng 3 vừa qua. Ngoài 7,9 triệu số giấy phép lái xe bị đánh cắp, công ty tài chính của Australia còn xác định được khoảng 53.000 số hộ chiếu đã bị đánh cắp dữ liệu và gần 100 khách hàng bị ăn trộm báo cáo tài chính hàng tháng. Hơn 6,1 triệu hồ sơ ít nhất từ năm 2005 cũng đã bị đánh cắp.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Giải vô địch cử tạ trẻ thế giới 2023 diễn ra ở Albania đã khởi tranh và các lực sĩ của nhóm hạng cân nhẹ đã bước vào tranh tài trong ngày đầu tiên. Ở hạng 55kg nam, Việt Nam có vận động viên trẻ Ca Dương tham dự. Trước 16 đối thủ khác tới từ các quốc gia có nền cử tạ trẻ mạnh trên thế giới, Ca Dương đã thi đấu khá bình tĩnh để xếp nhất tuyệt đối với mức cử giật là 114kg, cử đẩy là 144kg và tổng cử là 258kg. Thành tích của Ca Dương được công nhận đã đạt 3 tấm huy chương vàng, nhưng quan trọng hơn cả là kết quả này đã phá kỷ lục thế giới của nhóm tuổi trẻ do chính Ca Dương từng lập vào năm ngoái tại Giải trẻ Thanh thiếu niên châu Á 2022 ở Uzbekistan. Khi đó, kết quả của Ca Dương lần lượt là 113kg cử giật, 143kg cử đẩy và 256kg tổng cử. Việc giành được huy chương vàng và phá kỷ lục thế giới là điều khiến tất cả các đối thủ góp mặt ở hạng cân đều ngả mũ thán phục Ca Dương cũng như cử tạ trẻ Việt Nam có thêm nhân tố phát triển trong tương lai. Xếp hạng nhì và ba sau Ca Dương tại cuộc đấu trên lần lượt là các lực sĩ Tom Chu Matei, Ấn Độ và Alkun Burak, Thổ Nhĩ Kỳ với các mức tổng cử là 234kg và 227kg. Tại hạng 61kg nam, lực sĩ Kabrim đã thi đấu trong tối ngày 26 tháng 3 theo giờ địa phương và đạt vị trí thứ 3 với mức nâng 113kg cử giật, 142kg cử đẩy và 255kg tổng cử, qua đó giành huy chương đồng. Về nữ, lực sĩ Nguyễn Thị Hoài đã tranh tài hạng 45kg nữ, tuy vậy chỉ có hạng 7 chung cuộc. Giải còn thi đấu tới ngày 1 tháng 4. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại Euro 2024.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Võ Nam Khánh Hà và kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.